là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 2 tháng 12 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi gặp gỡ đối thoại với hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên trong tỉnh.
Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Trấn Yên.
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Văn Phú.
Huyện Yên Bình trồng mới hơn 3.000 hectare rừng. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái diễn ra vào sáng mùng 2 tháng 12, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp và các sở ngành cần tăng cường gặp gỡ đối thoại trực tiếp với các tầng lớp nhân dân để kịp thời lắng nghe tiếp thu những ý kiến, không để xảy ra tình trạng sau đối thoại các ý kiến chậm được giải quyết. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối với 8 điểm cầu trực tuyến tại các địa phương trong toàn tỉnh. Trong không khí cởi mở, tại buổi đối thoại đã có gần 20 ý kiến kiến nghị của hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như giải pháp chuyển đổi số, an ninh mạng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách hỗ trợ nông dân, thanh niên, phát triển các mô hình kinh tế, các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống sau bão số 3, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, các giải pháp phát triển du lịch, khởi nghiệp, xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên, góp phần xây dựng văn hóa và con người Yên Bái trong thời kỳ mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, dự báo trong tương lai sẽ diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 5.0. Đã có nhiều câu hỏi được các đoàn viên thanh niên đặt ra, như tỉnh có những chính sách gì về chuyển đổi số để khuyến khích và hỗ trợ thanh niên trong tỉnh sử dụng công nghệ, mà còn là người sáng tạo, đóng góp và tham gia vào việc xây dựng một nền kinh tế số. Hay nhiều học sinh, sinh viên đang rất quan tâm đến ngành nghề công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn có tâm lý lo lắng sau khi tốt nghiệp đại học cao đẳng sẽ rất khó xin việc trong các ngành nghề này tại tỉnh. Tỉnh có chính sách định hướng gì để thu hút nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực ngành nghề công nghệ thông tin có liên quan tới chuyển đổi số về công tác tại địa phương? Trả lời câu hỏi của đoàn viên huyện Lục Yên về việc thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có nhiều trường hợp tuy đã được đào tạo nghề xong vẫn chưa được giải quyết việc làm. Vì vậy, nhiều đoàn viên thanh niên không muốn tham gia các lớp đào tạo nghề. Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trả lời như sau.
Bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thì tỉnh Yên Bái hết sức quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực là lao động nông thôn, lao động ở vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy mà tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Yên Bái đã đạt được 67,7% và lao động có văn bằng chứng chỉ đã đạt gần 37%. Đây là cái tỷ lệ rất là cao. Và tỉnh thì cũng đã ban hành rất nhiều các cái chính sách, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.
Nhiều câu hỏi của đoàn viên và hội viên nông dân cũng tập trung đề xuất tỉnh có giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Việc hỗ trợ sản xuất theo nghị quyết số 69 của tỉnh còn bị bó hẹp theo quy định, nên nhiều loại cây trồng không có trong danh mục hỗ trợ. Chính vì vậy, đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung chính sách. Về nội dung này, lãnh đạo ngành và trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời làm rõ các nội dung liên quan. Theo đó, tỉnh luôn khuyến khích nông dân cũng như thanh niên dám nghĩ dám làm đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện vận dụng linh hoạt các chính sách, đặc biệt theo nghị quyết 69 để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Khi xây dựng những mô hình kinh tế mới, các chủ thể cần xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền để lãnh đạo tỉnh quyết định. Nhiều câu hỏi liên quan đến các chính sách phát triển du lịch, vay vốn ưu đãi hoặc tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp cũng đã được hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên đưa ra. hầu hết các nội dung đều được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan trả lời thỏa đáng. Trả lời câu hỏi của đoàn viên thanh niên trường chính trị tỉnh về việc qua các kỳ đối thoại, tỉnh đã giải quyết được bao nhiêu đề xuất kiến nghị của thanh niên? Và hoạt động đối thoại này có còn tiếp tục được triển khai trong những năm tiếp theo không? Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Một cái quy định liên quan đến hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng, tức là hỗ trợ khẩn cấp xã hội cho những người bị thiên tai. Thì đấy là quy định 20 năm 2021 có sửa đổi vào quy định 4. Thì tỉnh đã triển khai đó rất là đầy đủ. Cái thứ hai là hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Thì hỗ trợ sản xuất là hỗ trợ thiệt hại do thiên tai xảy ra đối với trong sản xuất nông nghiệp thì có nghị định 02 năm 2017. Đấy thì ngoài năm 2017 thì tỉnh cũng đã triển khai này. Thế thì khi mà thấy rằng cái việc mà thiệt hại này vô cùng lớn, cho nên là tỉnh đã ban hành một cái chính sách đặc thù. Thì cái cách thức tiếp cận của xây dựng chính sách là cái phần mà biểu mẫu thống kê thì giống như là nghị định 02 của chính phủ, nhưng mà đây cũng hỗ trợ thêm, chẳng hạn như tăng mức lên này. Thứ hai là hỗ trợ để khôi phục sản xuất một số cái sản phẩm cây trồng của tỉnh như là cái dâu tằm. Và những đặc thù chúng ta có những chính sách hỗ trợ riêng cho cây đô
tạo. Trong không khí dân chủ thẳng thắn sôi nổi, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân và thanh niên Yên Bái có chủ đề Nông dân và thanh niên Yên Bái với chuyển đổi số và phát triển kinh tế văn hóa xã hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Ngoài những nội dung câu hỏi, tại hội nghị, ban tổ chức cũng đã nhận thêm 30 câu hỏi gửi bằng văn bản của các cán bộ, hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, ngoài những nội dung đã được lãnh đạo tỉnh, các sở ngành giải đáp trao đổi trực tiếp, còn những nội dung chưa được giải đáp, tỉnh và các sở ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ nghiên cứu trả lời bằng văn bản. Đối với những vấn đề khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, khẩn trương tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến tham gia đối thoại. Sau hội nghị này, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp và các sở ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Tiếp tục quán triệt triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Đảng, cơ chế chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, kinh tế, nông thôn rồi gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, quan tâm, bồi dưỡng, giáo dục, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và chú trọng cái phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nhân lực chất lượng để phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, rồi là các nhân lực, đồng bào, dân tộc thiểu số, phát huy những cái giá trị, các cái giá trị bản sắc văn hóa, cũng như là khơi dậy cái ý chí tự lực, tự cường, phát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Thế và tiếp tục tăng cường có các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, thông qua các cái diễn đàn, thế và kịp thời để kịp thời nắm bắt, lắng nghe các tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở ngành tham mưu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân, thanh niên hàng năm, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả, thiết thực với cuộc sống, tránh hình thức, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các ý kiến được truyền tải kịp thời đến lãnh đạo các cấp để có hướng giải quyết. Làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, chủ động đề xuất với sở ngành về cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các tổ chức, đoàn, hội liên hiệp thanh niên phải thực sự đổi mới công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Đồng thời giáo dục bồi đắp cho đoàn viên thanh niên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển và cống hiến, thực sự là thế hệ trẻ Yên Bái những công dân số tự tin, năng động, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Đồng chí Trần Huy Tuấn cũng mong muốn nông dân và thanh niên tỉnh Yên Bái tiếp tục chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng nông thôn mới văn minh, bền vững. Khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện cho nông dân và thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn hy vọng thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến của nông dân, thanh niên khởi nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân, thanh niên triệu phú làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Ngày 2 tháng 12, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 có 381 giáo viên, trong đó có 80 giáo viên mầm non, 90 giáo viên tiểu học, 114 giáo viên trung học cơ sở và 97 giáo viên trung học phổ thông. Giáo dục thường xuyên được lựa chọn từ 2.800 giáo viên tham gia hội thi cấp cơ sở. Hội thi sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 2 đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2024. Mỗi giáo viên dự thi sẽ trải qua 2 phần thi, gồm trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành một tiết dạy thuộc chương trình giáo dục tại thời điểm dự thi. Hội thi được tổ chức tại 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Yên Bái. Hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động được tổ chức 4 năm một lần, nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Đồng thời tạo động lực cho giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Đây cũng là dịp để giáo viên được giao lưu, thể hiện năng lực học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Đây cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, củng cố lực lượng giáo viên cốt cán phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đánh giá cao kết quả mà toàn ngành giáo dục đào tạo đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định gần 400 giáo viên các cấp học tham gia hội thi được lựa chọn từ phong trào thi đua dạy tốt học tốt ở cấp cơ sở, đại diện cho trên 11.000 giáo viên của tỉnh Yên Bái. Đây là cơ hội cho các giáo viên thể hiện bản lĩnh, khả năng chuyên môn, trình độ nghiệp vụ sư phạm. Giải thưởng trong hội thi là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp dạy học của mỗi người. Từ đó các thầy cô sẽ tự tin hơn, tận tâm hơn với công việc mà mình đã lựa chọn. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tin tưởng rằng với sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của các thầy giáo, cô giáo, sự hỗ trợ và khích lệ từ các nhà trường, hội thi sẽ đem lại những giá trị to lớn và ý nghĩa sâu sắc. Kết quả hội thi sẽ tạo động lực cho giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp trong giai đoạn mới. Ngày 2 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên để báo cáo kết quả và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia đầy đủ các phiên họp và các hoạt động của các cơ quan Quốc hội tổ chức. Từng đại biểu trong đoàn đều tập trung nghiên cứu dân chủ, khách quan, trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện chính kiến của mình với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng và các báo cáo của chính phủ, báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, các dự án luật, nghị quyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, trước Quốc hội. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn và cởi mở, cử tri các xã Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, Cường Thịnh, Minh Quán, Hòa Cuông, Đào Thịnh, Báo Đáp, Tân Đồng và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành liên quan tiếp tục quan tâm xem xét mở tuyến đường liên huyện Trấn Yên Văn Yên và thị xã Nghi Lộ, tuyến đường từ xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên qua xã Viễn Sơn, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên và thị xã Nghi Lộ dài khoảng 45 km nối với quốc lộ 37, trong đó cải tạo mở rộng khoảng 30 km và mở mới khoảng 15 km. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư nâng cấp làm tuyến đường đoạn từ đầu ngầm tràn số 4 của trung tâm xã Tân Đồng đi lên đỉnh đèo Thao đến huyện Yên Bình. Còn 4.000 mét đường đã xuống cấp, mặt đường hẹp, ổ voi, ổ gà nhiều, khiến nhân dân và các phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Cử tri đề nghị Ủy ban dân tỉnh sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ đỉnh đèo Thao sang Cảm Ơn, huyện Yên Bình. Hiện nay đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn cho người và phương tiện đi lại. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng thêm một cây cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên để đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại và trao đổi hàng hóa của nhân dân. Khảo sát có chủ trương đầu tư tuyến đường giao thông liên kết vùng từ thành phố Yên Bái đi huyện Trấn Yên, Văn Yên. Cụ thể đi qua xã Cường Thịnh, xã Minh Quán, xã Hòa Cuông và các xã giáp danh huyện Văn Yên để phát triển kinh tế và làm đường chiến lược phòng chống thiên tai. Cử tri đề nghị nghiên cứu có chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế đối với các xã có đơn vị quân đội đóng quân và khu vực phòng thủ của huyện, trong đó có xã Cường Thịnh. Đề nghị xem xét có giải pháp hỗ trợ đầu tư xây dựng bờ kè sông Hồng chống sạt lở để giúp nhân dân yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà văn hóa của thôn. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã tiếp thu giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận cảm ơn những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri Trấn Yên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và tiếp thu giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận cho rằng những ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở tầng là rất xác đáng. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế và tài chính ngân sách của đất nước của tỉnh còn nhiều khó khăn, nên cử tri cần chia sẻ với những khó khăn chung, nhất là đối với đầu tư cơ sở tầng, đòi hỏi nguồn ngân sách lớn, nên cần bố trí nguồn lực để đầu tư công và trung hạn theo thứ tự ưu tiên trong giai đoạn tới. Đồng thời, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri để gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
Thời điểm này, Sở Giao thông Vận tải đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa công trình cầu Văn Phú vượt sông Hồng để nhanh chóng đưa vào khai thác phục vụ nhân dân đi lại dịp trước Tết Nguyên đán. Cầu Văn Phú dài 400m, rộng 10m có vốn đầu tư sửa chữa hơn 6 tỷ đồng do liên danh Công ty Cổ phần Cơ khí 68 và Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Yên Bái thi công. Công trình sửa chữa lại phần dầm cầu và thảm nhựa mặt cầu, hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông. Sau một thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành được khoảng 50% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tập trung nhân lực để nhanh tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 12 sẽ hoàn thành, đưa vào phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết.
10 tháng qua, huyện Yên Bình đã trồng mới được 3.160 ha rừng, đạt 102% kế hoạch năm. Trong đó có 2.460 ha rừng tập trung, chủ yếu là quế, keo, bồ đề và măng tre bát độ. Ngoài ra còn trồng được trên 700.000 cây phân tán. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Huyện cũng đã chỉ đạo trồng rừng khắc phục sau cơn bão số 3 được gần 20 ha. Huyện Yên Bình đang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng, giao khoán rừng cho nhân dân trồng và bảo vệ, đẩy mạnh giám sát kiểm tra việc khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã vượt khó đi lên, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và trở thành một trong những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Văn Dũng đã lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Bắc Hà Mường Khương. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở về cuộc sống đời thường, dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng, nhưng ông Dũng không nản lòng. Để trang trải cuộc sống gia đình, nuôi hai người con ăn học, ông đã làm nhiều công việc với mong muốn thoát khỏi đói nghèo. Ông Nguyễn Văn Dũng, cựu chiến binh thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái kể lại.
87 ra quân thì về địa phương thì nói chung là về địa phương thì vẫn là lao động nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi. Thế thì nói chung là các nghề, nói chung tham gia các cái ngành nghề khác nhau để kiếm sống, để cho trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà tóm lại là đến những năm 90 thì chuyển sang nghề mộc, làm mộc trong vòng khoảng 10 năm. Thì cũng nói chung là thu nhập cũng có nhưng mà nó không được cao.
Khi cuộc sống gia đình đã dần ổn định thì tai nạn lao động bất ngờ ập đến cướp đi một bàn tay của ông Dũng khiến ông không thể tiếp tục theo nghề mộc. Tuy nhiên với tinh thần bộ đội Cụ Hồ không khuất phục số phận, không cam chịu đói nghèo, ông đã bàn bạc với gia đình mở cửa hàng tạp hóa để phát triển kinh tế kiếm thêm thu nhập. Ông Nguyễn Văn Dũng, cựu chiến binh thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thế là những năm 2000 gì đấy thì là rủi ro tai nạn lao động thì dính cụt một tay này, thế là coi như là nghề mộc lúc ấy thì là làm không thành công trong việc làm nghề mộc nữa, thì tôi chuyển sang nghề kinh doanh. Thì nói chung là nhà là cái mặt điểm là nó liền đường, thế cuộc sống lúc ấy nó cũng khó khăn, thì là gia đình vay thêm vốn, vốn tự có này, mở thêm cái hàng tạp hóa nhỏ nhỏ. Lúc đầu thì nó cũng nhỏ thôi để kiếm đồng cuộc sống cho gia đình, nhưng sau dần dần vay thêm vốn của quỹ hội đồng ngũ, rồi là của nói chung của anh em, hàng của anh em, thế thì thêm vào vốn thì là mở thêm hàng tạp hóa, xong dần dần mỗi năm mỗi cơi nới thêm một chút nữa để cho nó rộng rãi mà có đủ điều kiện để kinh doanh.
Phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ cùng với sự chăm chỉ chịu khó, đến nay cửa hàng tạp hóa của gia đình ông được mở rộng quy mô thành cửa hàng kinh doanh dịch vụ tổng hợp, vừa bán hàng tạp hóa, vừa bán đồ nhựa, thiết bị điện nước, thức ăn chăn nuôi, phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời sống và chăn nuôi của bà con địa phương. Từ đó đã góp phần giúp cuộc sống gia đình ông ngày càng ổn định. Với nguồn thu nhập bình quân hàng tháng của ba nhân khẩu trong gia đình khoảng 6-7 triệu đồng một người một tháng. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động công tác hội tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội bằng những việc làm cụ thể thiết thực được mọi người trân trọng quý mến. Ông Nguyễn Tiến Công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hội viên chỗ Nguyễn Văn Dũng ở đây á, trong cái cuộc sống sinh hoạt thì bình thường thì đồng chí và gia đình, hộ gia đình là cũng rất là chấp hành tốt cái chế độ chính sách của Đảng, của pháp luật của nhà nước, thế cũng như là cả của hội, để nâng cao được cái bản chất bộ đội Cụ Hồ. Trong cái tình cảm đồng chí đồng đội thì đồng chí giúp đỡ anh em rất là nhiệt tình trong cái giúp đỡ đồng chí đồng đội của mình phát triển kinh tế, ví dụ như là truyền đạt cái kinh nghiệm về chăn nuôi này, về làm nghề nghiệp và đặc biệt là kinh doanh dịch vụ tổng hợp này để phục vụ luôn bà con ở tại địa phương rất là tốt, chúng tôi đánh giá rất là cao. Thế và cũng đồng chí Dũng này thì chúng tôi cũng nhiều năm là chúng tôi cũng đã tặng giấy khen cho đồng chí trong cái phát triển kinh tế cũng như là cái công tác hội.
Ông Nguyễn Văn Thuần, trưởng thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Về đồng chí Dũng là một hội viên cựu chiến binh của thôn chi hội thôn Thanh Hùng và luôn luôn là phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình. Cái hai là đồng chí là luôn gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực của nhà nước và cũng như của địa phương đề ra và luôn luôn có tinh thần đảm bảo trách nhiệm của người lính Cụ Hồ và luôn luôn là chấp hành tốt và được bà con nhân dân trong thôn xóm yêu quý và quý mến.
Với những nỗ lực quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng đã được các cấp chính quyền địa phương và các cấp hội cựu chiến binh ghi nhận đánh giá cao, trở thành tấm gương sáng để mọi người cùng học tập và làm theo. 11 tháng năm 2024, Cục Quản lý Thị trường đã phát hiện xử lý 321 vụ buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 2 tỷ đồng, bán hàng tịch thu gần 2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng, giá trị buộc tiêu hủy hơn 3 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, Cục Quản lý Thị trường sẽ tăng cường chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân. Đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa đã đến Kiev, Ukraine ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Phát biểu trước báo giới, ông Costa nhấn mạnh chuyến thăm nhằm thể hiện thông điệp sát cánh và ủng hộ Ukraine. Theo Viện Kielsen, châu Âu đã chi khoảng 125 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine, trong khi riêng Mỹ đã chi hơn 90 tỷ đô la kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang. Trước đó, bà Kallas tuyên bố sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump cho rằng ủng hộ Kiev là vì lợi ích của Washington. Bà nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục tìm cách đưa Ukraine vào vị thế mạnh nhất khi Ukraine quyết định đã đến lúc đàm phán với Nga, song thừa nhận khối này đang ngày càng khó khăn trong việc thống nhất các cách thức mới để tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Ngày 1 tháng 12, đài truyền hình nhà nước RUV của Iceland đưa tin Đảng Liên minh Dân chủ Xã hội Trung tả của nước này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trước đó. Với toàn bộ số phiếu được kiểm, Đảng Liên minh Dân chủ Xã hội giành được 20,8% số phiếu ủng hộ. Đảng Độc lập do Thủ tướng Bjarni Benediktsson lãnh đạo đứng thứ hai với hơn 19% số phiếu bầu. Đảng Cải cách Tự do Trung hữu về thứ ba với 15,8%. Với tỷ lệ ủng hộ 2,3%, Đảng Phong trào Xanh cánh tả không có đủ số phiếu ủng hộ cần thiết là 5% để giành ghế trong Quốc hội. Trong cuộc bầu cử ngày 30 tháng 11, các đảng phái ở Ireland cạnh tranh để giành 63 ghế ở Quốc hội, trong đó 9 ghế sẽ được phân bổ cho các đảng có số phiếu ủng hộ trên 5% và 54% ghế được phân bổ cho các đảng dựa vào tỷ lệ phiếu bầu mà không có giới hạn ngưỡng. Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại thủ đô Damascus, Tổng thống Syria khẳng định nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố với tất cả sức mạnh và quyết tâm. Tổng thống Syria đã nhấn mạnh rằng cuộc chiến đấu của Syria nhằm chống lại lực lượng phiến quân không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia mà còn vì sự ổn định của cả khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran đã truyền đạt thông điệp của các nhà lãnh đạo Iran về sự ủng hộ của nước Cộng hòa Hồi giáo, khẳng định cam kết của Tehran đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Chuyến thăm Syria của Ngoại trưởng Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang khi quân đội Syria đang tham gia vào cuộc giao tranh quyết liệt với các nhóm phiến quân. Tình hình trên thực địa cho thấy lực lượng phiến quân đã triển khai nhiều cuộc tấn công và giành được quyền kiểm soát các tỉnh Aleppo và Idlib. Ngày 1 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ về ô nhiễm nhựa Luis Vandimisio cho biết, tại kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ về ô nhiễm nhựa tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, các bên đã không đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Theo Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ về ô nhiễm nhựa, cuộc đàm phán kéo dài một tuần đã không giải quyết được những chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia. Sau nhiều lần trì hoãn, dự thảo mới được công bố vào chiều 1 tháng 12. Trong tuyên bố, ông Vandimisio nêu rõ đàm phán đã đạt được tiến bộ nhất định, đồng thời thừa nhận có một số vấn đề quan trọng cản trở việc đạt được thỏa thuận toàn diện. Trước đó, đại biểu của Đức, Bồ Đào Nha và Senegal bày tỏ ủng hộ việc gia hạn đàm phán để đạt được thỏa thuận ý nghĩa. Theo dữ liệu Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, sản lượng nhựa toàn cầu sẽ đạt 736 triệu tấn vào năm 2040. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 13 ngoại hạng Anh 2024-2025, Manchester United đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để đánh bại Everton với tỷ số 4-0. Kết quả này giúp Quỷ Đỏ thu về thắng lợi đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Ruben Amorim tại giải đấu. Phút 34, MU có bàn thắng mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Rashford dứt điểm một chạm rìa vòng cấm. Bóng đập chân trung vệ đối phương hướng bay thẳng vào lưới Everton. Chỉ hơn 5 phút sau, cách biệt đã được nới rộng cho MU nhờ công của Zizi. Khi hiệp 2 mới bắt đầu, MU đã có bàn nâng tỷ số lên 3-0. Lần này là một tình huống dàn xếp tấn công mẫu mực. Đến phút 64, Zizi hoàn tất ngày thi đấu đáng nhớ với bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho MU sau đường dọn cỗ của Diallo. Đây cũng là kết quả chung cuộc trận đấu này. Trong trận đấu giữa Tottenham và Fulham, dù được chơi thi đấu hơn người, nhưng đội chủ nhà Spurs vẫn chỉ có được trận hòa 1-1 đáng thất vọng. Phút 54, Wagner treo bóng chính xác đến vị trí của Johnson. Ở tư thế không bị ai kèm, cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số cho Tottenham. Tuy nhiên, Fulham cũng đã rất nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa. Phút 67, Iwobi có tình huống chuyền nhả ngược thuận lợi để Kane dứt điểm ấn tượng tung lưới Tottenham. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 1-1. Tottenham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7, trong khi Fulham đứng thứ 10. Trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Ngay phút thứ 7, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số. Cucurella phối hợp với Enzo trước khi bóng đến chân của Jackson. Cầu thủ này đặt lòng ngay vào góc gần đưa bóng đập cột đi qua vạch vôi. Tới phút 36, The Blue có bàn thắng thứ 2. Enzo khống chế bước 1 tốt trước khi vung má ngoài chân dứt điểm hạ gục Martinez. 2-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên. Tới phút 83, Chelsea có bàn thắng thứ 3. Palmer có pha loại bỏ cầu thủ kèm của Aston Villa trước khi đặt lòng trái bóng đi vào góc cao phía cột xa khung thành, không cho thủ môn đối phương có cơ hội cản phá. Đã không bất ngờ nào xảy ra ở trận Real Madrid và Getafe khi đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Phút 26, Real được hưởng phạt đền. Rudiger bị Neuer kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Bellingham bình tĩnh mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tới phút 38, Real có bàn thắng thứ 2. Lần này Bellingham đóng vai người kiến tạo. Tiền vệ người Anh chọc khe thông minh tạo điều kiện cho Mbappe băng xuống cửa lòng hiểm hóc đánh bại thủ môn Soria. Bóng đi trúng mép cột dọc trước khi đi vào lưới. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía kiền kiền trắng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2024. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.